Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Vì như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hoặc ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình bắt gặp các con đang ngủ. Điều ta bảo cho các con thì ta bảo cho tất cả mọi người là hãy tỉnh thức. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm theo Thánh Marco chúng ta vừa nghe được giáo hội chọn đọc cho ngày Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm B. Và chúng ta đã biết mùa vọng là mở màn cho một tân phụng niên. Phụng niên là thời điểm suốt một năm giáo hội cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô, từ khi người Giáng sinh cho tới khi người lại đến trong vinh quang, có nghĩa là từ lần thứ nhất tới lần thứ hai của Chúa Kitô. Mùa vọng là đón chờ người đến lần thứ nhất. Đối với Kitô hữu chúng ta, Chúa Kitô đã đến lần thứ nhất rồi, và bây giờ chúng ta hướng về lần đến thứ hai của Chúa Kitô. Và bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho dù là năm A, năm B, năm C cũng đều hướng về lần đến thứ hai của Chúa Kitô, chứ không phải lần đến thứ nhất. Bởi thế, những cái tuần thứ 33, 34 thường niên thì chúng ta đã nghe thấy được những bài phúc âm liên quan đến ngày cùng tháng tận. Và bài phúc âm cho thứ 7 là ngày cuối cùng của tuần thứ 34 thường niên thì bao giờ chúng ta cũng nghe thấy, dù là năm A, năm B, năm C, về vấn đề tỉnh thức để trông chờ Chúa đến lần thứ hai. Để rồi Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, dù năm A, năm B, năm C, chúng ta lại nghe đọc thấy lời Chúa Kitô kêu gọi hãy tỉnh thức. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy suy niệm bài phúc âm cho Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, dù năm A, năm B, năm C liên quan đến lời kêu gọi tỉnh thức của Chúa Kitô cho lần đến thứ nhất của Ngài như thế nào. Bởi vì bài phúc âm này được chọn cho mùa vọng Chủ nhật thứ nhất, do đó nên những bài đọc 1, bài đọc 2 cũng liên quan đến bài phúc âm này. Chúng ta cần phải suy theo chiều hướng Chúa Kitô đến lần thứ nhất, liên quan đến cái chân trời Chúa tới lần thứ hai. Vậy thì bây giờ căn cứ vào bài phúc âm hôm nay, chúng ta thấy những cái chi tiết này cần để ý này. Trước hết là Chúa kêu gọi là các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Bởi vì lý do chính yếu đó là các con không biết lúc đó là lúc nào. Cái chi tiết lúc nào chủ nhà trở về đây như thế nào, theo ý của Chúa Kitô muốn nói với các tông đồ trong bài phúc âm này, chủ nhà trở về đây là vì Chúa Giêsu nói trước đó: ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Ngay chỗ đó có nghĩa là chủ nhà trở về đây là vì chủ nhà đi phương xa. Vậy thì chúng ta hiểu cái người chủ nhà đi phương xa đây là ai, và người chủ nhà đó trở về đây là ai nếu không phải là chính Chúa Kitô. Bởi vì Chúa Kitô sẽ trở về, có nghĩa là sẽ đến lần thứ hai. Nhưng mà trước khi đến lần thứ hai thì người về trời đã, có nghĩa là đi phương xa đấy, thăng thiên về trời cùng Cha sau cuộc đời 33 năm nơi trần thế để thực hiện dự án cứu chuộc của Chúa Cha qua công cuộc cứu chuộc của mình bằng biến cố nhập thể và vượt qua trong lịch sử của loài người. Khi Chúa Kitô về trời rồi thì Chúa để nhà cửa lại. Đấy, cái chi tiết tiếp theo của cái người đi phương xa đó là Chúa Kitô đã để nhà cửa lại, có nghĩa là đã thiết lập giáo hội và để giáo hội lại, chứ không mang giáo hội đi. Rồi nhà cửa đó, vậy thì phải có người trông coi. chứ không thể để không được, phải không ạ? Do đó nên người đã trao quyền hành cho các đầy tớ. Vậy thì các đầy tớ đây là ai nếu không phải là chính các thánh tông đồ? Và sau các thánh tông đồ là những vị thừa kế các ngài, chính là các vị giáo hoàng và giám mục. Mỗi người một việc, mỗi người một việc đây là gì? Thì chúng ta có thể thấy được câu trả lời ở trong bài đọc thứ hai hôm nay. Đó là những gì Thánh Phaolô Tông Đồ nói với tín hữu Corinto ở trong thư thứ nhất. Anh em được tràn đầy mọi ơn, ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết. Đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa, trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta tỏ mình ra. Đấy, có nghĩa là trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta tỏ mình ra theo chiều hướng Chúa Kitô đến lần thứ hai, thì các môn đệ của Chúa nói chung là Kitô hữu, đặc biệt là thành phần giáo phẩm và giáo sĩ thay người để chăn dắt giáo hội. Mỗi người một việc đây có nghĩa là những đặc sủng Chúa ban cho các vị tông đồ. Những đặc sủng đó khác nhau, chứ không phải ai cũng giống nhau. Để làm gì? Để xây dựng giáo hội. Thế thôi. Bởi vì giáo hội hiệp nhất trong đa dạng, và đa dạng nhưng nhắm đến mục tiêu hiệp nhất, chứ không phải đa dạng là để chia rẽ nhau, là để đấu tranh với nhau. Tất cả đều là để phục vụ, xây dựng giáo hội hiệp nhất. Thế thôi. Và những cái việc làm đó theo những đặc sủng được ban cho, chẳng hạn như là ơn ngôn ngữ, ơn hiểu biết, ai nhận được ơn nào thì mang ra phục vụ. Đó, mỗi người một việc là như vậy. Rồi Chúa Giêsu nói tiếp, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Đấy, và bây giờ chúng ta thấy được là cái người giữ cửa lo tỉnh thức đây, Chúa ám chỉ ai vậy? Chính là hàng giáo phẩm, chính là Đức Giáo Hoàng và các vị giám mục. Đức Giáo Hoàng thì thay cho Thánh Phêrô, vị lãnh đạo tông đồ đoàn, và các vị giám mục là thay cho các tông đồ. Và những người giữ cửa này phải tỉnh thức trước tiên và trên hết hơn các thành phần môn đệ mang danh Kitô hữu giáo dân, bởi vì họ không phải là người giữ cửa. Chính các vị giáo hoàng và giám mục mới là những người giữ cửa. Bởi vì khi Chúa tới, họ chính là những người mở cửa cho Chúa vào. Và Chúa đến vào lúc nào? Chúa nói rõ là các con không biết được lúc nào chủ nhà trở về hết. Và Chúa nói đến 4 thời điểm trong ngày. Một là chiều tối, ám chỉ là cái thời điểm Chúa chịu chết lúc 3 giờ chiều và chịu an táng. Là nửa đêm, ám chỉ lúc Chúa Kitô phục sinh, sống lại. Hoặc là lúc gà gáy, ám chỉ lúc các bà nói chung và riêng chị Mai Đệ Liên nói riêng đi ra thăm mộ. Hay ban sáng, ban sáng đây ám chỉ lúc Thánh Thần hiện xuống. Đó, chúng ta thấy 4 thời điểm trong ngày mà có thể Chúa tới. Mà thật sự là Chúa Kitô tới, đã tới vào những thời điểm đó thật. Ngoài biến cố Giáng sinh và nửa đêm, còn vào lúc chiều tối, đó là Chúa hoàn tất ơn cứu chuộc của người. Vào nửa đêm, đó là Chúa phục sinh để mang ơn cứu độ đến cho toàn thể nhân loại. Và lúc gà gáy là lúc Chúa hiện ra riêng với chị Mai Đệ Liên để sai chị loan tin và làm chứng cho các thánh tông đồ. Và ban sáng là lúc Chúa đến nơi Thánh Linh người sai xuống với giáo hội, để giáo hội trở thành chứng nhân của người cho đến tận cùng trái đất. Và đó là những gì mà chúng ta thấy được bài phụ hôm nay gói ghém. Và cuối cùng Chúa nói là điều ta bảo các con thì ta bảo cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có riêng các con thôi. Các con đây là hàng giáo phẩm, giáo sĩ, nhưng mà tất cả mọi người đây chính là mọi Kitô hữu. Hãy tỉnh thức, bởi vì ở đây Chúa chỉ nói riêng nội bộ Kitô giáo thôi, nội bộ giáo hội thôi. chứ không có nói đến tất cả loài người. Tại sao vậy? Tại vì chính các con là ánh sáng thế gian. Do đó, các con phải soi sáng để cho thế gian có thể nhận biết Thầy khi Thầy trở lại. Và vì thế nên, các con có nhiệm vụ tỉnh thức. Nhiệm vụ tỉnh thức đây, trước hết trên hết, ở nơi các vị canh giữ cửa là hàng giáo phẩm, bao gồm cả giáo hoàng và các vị giám mục, liên quan đến cả các vị linh mục, cùng toàn thể thành phần Kitô hữu mang danh môn đệ Chúa Kitô, dù là giáo dân, tu được bao gồm trong tất cả mọi người. Hãy tỉnh thức là như vậy. Trong bài đọc 2, cái vấn đề tỉnh thức là mong chờ Chúa Kitô tới. Phaolô đã nói, cũng chính Ngài sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng. Không có gì đáng trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Xin Chúa là đấng trung tín đã kêu mời anh em hiệp nhất với con của Người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn bền độ đến cùng, nhất là vào những ngày cùng tháng tận, là những ngày rất khủng khiếp vô cùng, mà chúng ta đã từng nghe những bài phúc âm vào tuần thứ 33, 34 thường niên kết thúc một phụ niên. Kitô hữu nói chung muốn bền vững đến cùng thì phải có một đức tin mãnh liệt. Nhờ đức tin đó mà họ mới có thể theo Chúa Kitô cho đến cùng, có nghĩa là hiệp nhất với con của Người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Như thế thì đối với lần đến thứ hai của Chúa Kitô, Kitô hữu nói chung trong giáo hội cần phải tỉnh thức ở chỗ là sống đức tin. Sống đức tin chứ không phải chỉ có đức tin thôi. Nếu mà chỉ có đức tin thôi đấy, thì giống như năm cô trinh nữ khởi giảng mang đèn là đèn đức tin, nhưng không có dầu, có nghĩa là không sống đức tin. Khác hẳn với năm cô trinh nữ khôn ngoan, chẳng những mang đèn là có đức tin mà còn mang thêm dầu nữa, đó là sống đức tin. Đó là lòng tha thiết mong đợi Chúa Kitô tới để được với Người. Đúng như Thánh Phaolô đã nói, Thiên Chúa là đấng trung tín đã kêu mời anh em hiệp nhất với con của Người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Cũng trong bài đọc 2 này, Thánh Phaolô đã nói trước đó, đó là cái gì? Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta tỏ mình ra. Thấy không? Chúa Kitô tới lần thứ 2 thì Kitô hữu nói chung cần phải tin vào Ngài, trung thành với Ngài bằng đức tin. Không phải chỉ ở chỗ có đức tin, mà ở chỗ sống đức tin, ở chỗ mong đợi Người lại tới và trung thành với Người cho đến cùng. Đấy, thì dù Chúa Kitô đến lần thứ nhất hay đến lần thứ hai thì tất cả cũng đều phải tỉnh thức và mong đợi Người. Đó là vấn đề chính yếu mà Chúa Giêsu muốn nói tới trong bài phụ hôm nay. Các con hãy tỉnh thức, có nghĩa là hãy trông mong Thầy trở lại. Và vì thế nên
nguyện xin Chúa đấng em mà thương ghé mắt nhìn đến Israel, nơi lưu đầy hằng than khóc ngậm ngùi, chờ mong đón đấng cứu độ ra đời. Vui lên, vui lên, Chúa tế uy quyền sắp Giáng sinh rồi, hỡi
ở trong bài đọc 1 hôm nay thì chúng ta cũng thấy được những cái yếu tố đó, những yếu tố trông mong của dân Do Thái. Cái trường hợp họ trông mong Chúa là vì họ cảm thấy họ tội lỗi, cần phải được cứu độ, do đó nên họ trông mong Chúa. Còn Kitô hữu chúng ta thì đã được cứu độ rồi, vẫn trông mong Chúa tới lần thứ hai để giải thoát mình. Bởi vì Kitô hữu còn sống trên thế gian là còn bị thử thách, là còn có thể mất ân sủng, là còn có thể bị hư đi. Do đó nên Chúa Kitô cần phải tới lần thứ hai để giải thoát những ai thiết tha trông đợi Người, hay là cái lòng thiết tha mong đợi đó áp dụng cho cả lần Chúa Kitô tới lần thứ nhất nữa, như ở nơi dân Do Thái qua bài đọc thứ nhất hôm nay. Và như chúng ta vừa mới nhận xét, đó là sở dĩ họ trông mong Chúa Kitô tới lần thứ nhất là vì họ cảm thấy thân phận tội lỗi của họ. Họ không tự giải cứu được mình, đã bị Chúa bỏ rơi, do đó nên họ khao khát Chúa. Tiên tri Isaiah đã thân thưa cùng Chúa như thế này: lạy Chúa, Chúa là Cha và là Đấng cứu chuộc chúng con. Thấy không? Là Cha và là Đấng cứu chuộc. Thiên Chúa là Cha nhân lành, thương xót, vì thế nên người sẽ cứu chuộc. Đó, họ tin vào Chúa và họ kêu cầu Chúa với danh xưng như vậy: Chúa là Cha và là Đấng cứu chuộc chúng con. Và họ nhân danh Chúa là Cha và là Đấng cứu chuộc đó để nhận biết mình tội lỗi trước khi xin Chúa đến cứu họ. Lạy Chúa, tại sao Chúa để chúng con đi lạc xa đường Chúa và làm cho tâm hồn chúng con trở nên chai đá, không còn biết kính sợ Chúa nữa vậy? Họ tội lỗi, họ nhận mình tội lỗi, nhưng họ cũng vẫn tin vào Chúa. Ở chỗ Chúa ban ơn cho họ đấy, nhưng họ đã không tuân theo, không trung thành với ơn Chúa. Do đó nên Chúa để cho họ bị lạc xa đường Chúa. Chính họ lạc xa đường Chúa tại vì họ không trung thành với ơn Chúa thế thôi. Do đó nên tâm hồn chúng con đã trở nên chai đá, không còn biết kính sợ Chúa nữa. Là vì thế, là vì họ không trung thành với ơn Chúa nữa. Do đó nên bây giờ để trở lại với Chúa thì họ nhắc Chúa hãy thương đến họ bằng cách là nhìn lại tổ phụ cha ông họ, nhìn lại chính lời hứa của Chúa: vì các tôi tớ Chúa, các chi tộc thừa hưởng gia nghiệp Chúa, xin hãy đoái nhìn lại. Thấy không? Họ vẫn tin vào Chúa, họ vẫn trông mong Chúa đến cứu họ, bởi vì họ đã bỏ Chúa. Do đó nên Chúa đã bỏ họ. Giờ đây họ nhắc lại lòng thương xót của Chúa để Chúa thương lấy họ, chứ không phải vì họ xứng đáng gì. Này Chúa thịnh lộ, vì chúng con đã phạm tội, chúng con đã luôn luôn ở trong tình trạng tội lỗi, thì làm sao sẽ được cứu rỗi? Tất cả chúng con đều đầy vết nhơ, và công nghiệp chúng con đều như chiếc áo dơ bẩn. Thấy không? Họ cũng không dám căn cứ vào công nghiệp của họ nữa, bởi vì họ luôn luôn sống trong tội lỗi. Họ chẳng có công nghiệp gì cả, mà dù là công nghiệp đi nữa cũng bất xứng để được cứu độ. Do đó nên chỉ còn trông vào lòng thương xót Chúa thôi. Và không còn ai kêu cầu danh thánh Chúa nữa, không còn ai tỉnh thức để bám lấy Chúa. Chúa đã ẩn nấp không cho chúng con nhìn thấy nữa, và Chúa đã phó mặc chúng con cho quyền lực tội lỗi. Chính vì họ bỏ Chúa, do đó họ mới bị làm nô lệ cho tội lỗi, chứ không phải Chúa bỏ họ. Và họ biết điều đó, lỗi của họ như vậy, do đó nên họ muốn quay trở về với Chúa và tin vào Chúa, trông chờ Chúa. Tuy nhiên, lạy Chúa, Chúa là Cha chúng con là đất sét, còn Chúa là người thợ gốm, tất cả chúng con đều do tay Chúa làm nên. Họ nhận mình yếu đuối nữa. Tội lỗi bỏ Chúa là do họ yếu đuối, và chính vì thế họ cũng không thể nào cứu được mình, ngoại trừ một mình Chúa. Và giờ đây họ quay về lại với Chúa là Cha và là Đấng cứu chuộc chúng con. Họ mong Chúa tới như thế nào? Thì đây, hình ảnh mà tiên tri Isaiah đã phác họa liên quan đến việc Giáng sinh như thế này: tin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống. Chúa đã ngự xuống và các núi đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa. Đó là việc từ xưa đến nay chưa từng có ai nghe thấy. Lạy Chúa, không tai nào nghe thấy, không mắt nào nhìn thấy một Chúa nào khác ngoài Chúa đã dành những hồng ân cho những ai trông đợi Chúa. Thấy không? Trông đợi Chúa. Đấy, dân Do Thái sau khi nhận biết mình tội lỗi, bỏ Chúa chỉ vì yếu đuối và muốn được giải cứu, nên đã quay về với Chúa bằng cách tuyên xưng đức tin Chúa là Cha và là Đấng cứu chuộc. Và họ xin Chúa hãy đến với họ bằng cách là băng qua các tầng trời mà ngự xuống. Đó là ám chỉ mầu nhiệm Giáng sinh đấy các anh các chị. Mầu nhiệm Giáng sinh đó ở ngay trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Bởi vì dân Do Thái
đang hướng về lần đến thứ nhất của Chúa Kitô, trong khi chúng ta Kitô hữu hướng về lần đến thứ hai. Nhưng mà cả hai đều phải tỉnh thức. Và tỉnh thức như chúng ta đã nói có nghĩa là bằng lòng tha thiết mong đợi, sống đức tin chứ không phải chỉ có đức tin. Còn đối với dân Do Thái, mong Chúa đến lần thứ nhất để giải cứu họ cho khỏi chính tội lỗi của họ mà họ không thể tự cứu được mình. Và họ cũng tỉnh thức bằng cách là cũng khao khát mong Chúa tới với họ. Bởi vì lạy Chúa, Chúa là Cha và là Đấng cứu chuộc chúng con. Đó là niềm mong đợi của họ, tin tưởng của họ. Và vì thế nên chúng ta thấy bài đáp ca hôm nay là bài đáp ca trích từ Thánh Vịnh 79, nhưng cũng rất là thích hợp cho giáo hội hướng về lần đến thứ hai của Chúa Kitô, trong khi đang cử hành mầu nhiệm Giáng sinh là lần đến thứ nhất của Chúa. Một lần đến thứ nhất đã thực sự hiện thực nơi lịch sử của loài người nói chung và của giáo hội nói riêng. Nhưng tâm tình, tỉnh thức của cả dân Chúa trong Cựu Ước lẫn giáo hội trong Tân Ước đều giống nhau, ở chỗ là lòng khao khát, khao khát được Chúa ở cùng, khao khát được thấy tôn nhan Chúa, và nhờ đó mới được cứu rỗi. Và đó là tất cả những gì ở trong câu họa của bài phụ âm hôm nay. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. Đúng thế, chỉ khi nào mà Thiên Chúa tỏ mình ra thì con người nói chung, bao gồm cả dân Do Thái lẫn dân ngoại, mới được cứu độ mà thôi, chứ tự con người không thể nào có thể cứu độ được mình. Do đó nên ngay sau nguyên tội, Chúa đã tự động hứa cứu độ con người, và Ngài đã thực sự tỏ thiên nhan hiền từ của Ngài ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống nơi con của người. Đầu tiên bằng việc lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, chúng ta đã được thấy vinh hiển của người, vinh hiển của người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý. Ôi lạy mẹ Maria, chúng con cảm ơn mẹ, bởi vì qua mẹ lời nhập thể đã hóa thành nhục thể nơi cung dạ trinh nguyên của mẹ. Xin mẹ cho chúng con dọn mình xứng đáng mừng mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Kitô đến lần thứ nhất, một lần đến đã hiện thực nơi lịch sử loài người, nhưng giờ đây chúng con cử hành lại hàng năm là để hiện thực nơi chính tâm hồn của chúng con và cuộc đời của chúng con nữa, bằng cách là lòng chúng con luôn luôn gắn bó với Chúa Kitô, để không một sự gì có thể làm chúng con xa Chúa, dù Chúa đến lần thứ nhất hay lần thứ hai. Amen.